là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ra quân sản xuất kinh doanh với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2024.
Nông dân các địa phương ra đồng sản xuất vụ mới với mong muốn gặt hái nhiều thành công.
22 thanh niên Yên Bái điều khiển phương tiện vi phạm quy định an toàn giao thông bị công an tỉnh Hà Giang tạm giữ phương tiện.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 16 tháng 2 tại Trung tâm Khai thác Vận chuyển Bưu điện tỉnh thuộc thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành, các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có đồng chí Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Phát biểu tại lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2024, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khẳng định, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành địa phương, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị để đưa chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đến gần hơn với doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, hỗ trợ phát triển tổ chức đảng, thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, phát triển các tổ chức hội của doanh nghiệp theo lĩnh vực, địa bàn hoạt động. Lãnh đạo Đảng ủy khối cũng ghi nhận cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã đoàn kết vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện các giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho hàng vạn lao động, góp phần tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đóng góp vào ngân sách của tỉnh. Nhờ đó, vị trí vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp được nâng lên, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp. Vị thế của Hiệp hội Doanh nghiệp, sự đóng góp của doanh nghiệp Yên Bái đối với sự phát triển của tỉnh ngày càng được nâng cao. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc và bứt phá để về đích. Vì vậy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm và cả nhiệm kỳ. Ông Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khẳng định:
Đảng ủy khối, cơ quan doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục làm vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, với chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp. Chủ động cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách định hướng mới của Trung ương, của tỉnh cho doanh nghiệp, đồng thời phản ánh những khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện chính sách với cấp có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. Thường xuyên nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để chủ động giải quyết hoặc kịp thời phản ánh với các cấp thẩm quyền xem xét. Tích cực tham gia cùng với các ngành địa phương trong tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, gắn bó, xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các hội thành viên ngày càng phát triển, xứng đáng là ngôi nhà chung cho các doanh nghiệp, tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và các giải pháp điều hành kinh tế của chính phủ, của tỉnh để thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm qua, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2023 có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động thích ứng, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thể hiện bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái. Bước sang năm 2024, nhận định tình hình còn những khó khăn với yêu cầu cao hơn, chỉ tiêu lớn hơn, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Tôi trân trọng đề nghị, một là đối với các doanh nghiệp, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ và khả năng chống chịu cũng như là thích nghi, thích ứng, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới, xây dựng và giữ hình ảnh cũng như thương hiệu để chinh phục những thị trường tiềm năng, đồng thời tăng cường liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, cách thức làm việc, sản xuất kinh doanh dựa trên công nghệ số để đồng hành cùng với tỉnh trong quá trình thực hiện các cái giải pháp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng thanh chuyển đổi số. Phát huy khí thế thi đua sôi nổi, bắt tay vào hoạt động sản xuất ngay sau lễ ra quân sản xuất kinh doanh hôm nay, đồng thời lựa chọn những nội dung phù hợp để phát động và hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi theo hướng rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả, nhằm thúc đẩy và khích lệ tinh thần hăng say lao động sáng tạo, dấy lên phong trào thi đua cho mỗi đơn vị và trong từng cá nhân trong các doanh nghiệp.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng yêu cầu Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu đề xuất kiến nghị với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về những chủ trương giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong tỉnh để Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực sự là chỗ dựa tin cậy của các tổ chức đảng, đảng viên và các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đổi mới hiện đại hóa sản xuất, đẩy mạnh chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực phục vụ, chuyên nghiệp hóa các dịch vụ. Đồng chí Chu Quang Hào cũng mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm hỗ trợ Bưu điện tỉnh Yên Bái, triển khai tốt các trục dịch vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như trở thành đối tác của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. Đại diện các doanh nghiệp trong tỉnh, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Yên Bái đã phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ ra quân với quyết tâm cao, cùng đoàn kết khắc phục khó khăn, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết.
Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, chủ động nắm bắt thời cơ, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị nhằm tăng năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tích cực chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định việc làm cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn và đảm bảo môi trường, phòng chống cháy nổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã ký kết chương trình phối hợp sản xuất kinh doanh với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. Trước khi diễn ra lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu đã cắt băng khánh thành Trung tâm Khai thác Vận chuyển và Bưu cục Âu Cơ tại thôn Văn Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái và tiễn những chuyến xe chở công văn thư báo hàng hóa thực hiện nhiệm vụ đầu xuân mới Giáp Thìn. Công trình Trung tâm Khai thác Vận chuyển và Bưu cục Âu Cơ của Bưu điện tỉnh Yên Bái được xây dựng trên diện tích 3.000 m2 với quy mô sàn khai thác hàng hóa 1.300 m2, nhà điều hành 2 tầng, tổng vốn đầu tư 19 tỷ đồng do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam làm chủ đầu tư. Công trình hoàn thành và được giao cho Bưu điện tỉnh Yên Bái quản lý vận hành và sử dụng. Đây sẽ là trung tâm giao nhận khai thác, đóng chuyển thư, vận chuyển công văn, thư báo hàng hóa đi và đến tỉnh Yên Bái, đồng thời cung cấp các dịch vụ bưu điện, phục vụ cấp ủy chính quyền và nhân dân trong khu vực.
Thưa quý vị, với quan điểm vui xuân mới, không quên nhiệm vụ, ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã xuống đồng cây lúa, động viên nhân dân gieo cây lúa xuân tại cánh đồng Na Phang, xã Hát Lưu. Vụ xuân năm nay, huyện Trạm Tấu phấn đấu gieo cấy 1.572 hectare lúa với cơ cấu giống chủ yếu là nhị ưu 838 và các giống lúa thuần phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Là năm thứ tư, bà con nông dân huyện không được hỗ trợ giống và vật tư nông nghiệp, song do được tuyên truyền vận động, kịp thời, khi bước vào mùa vụ, nhân dân các xã đã chủ động lúa giống và vật tư phục vụ sản xuất. Nhờ đó đến nay 100% diện tích đã được cày bừa, tỷ lệ gieo mạ đạt 100%. Với tinh thần khẩn trương, huyện Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành gieo cây lúa xuân trước ngày 25 tháng 2. Ra quân xuống đồng đầu năm là nét đẹp được huyện Trạm Tấu tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân năm mới, nhằm động viên khích lệ bà con nông dân tích cực thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu sản lượng lương thực năm 2024.
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này bà con nông dân ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã ra đồng chuẩn bị các điều kiện để gieo trồng vụ xuân. Với khí thế thi đua lao động sôi nổi, ngay những ngày đầu năm mới bà con nông dân đang đẩy nhanh tiến độ mùa vụ, sớm hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ đông xuân. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, sáng ngày mùng 6 Tết trên khắp các cánh đồng ở thị trấn Sơn Thịnh, không khí lao động sản xuất của người dân đã rộn ràng. Vụ này gia đình bà Lò Thị Siêng, tổ dân phố Sơn Lọng, gieo cấy trên 3.000 m2, chủ yếu là giống lúa sén cù để đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ. Trước Tết Nguyên đán, gia đình đã làm đất gieo mạ, vệ sinh đồng ruộng. Đối với ruộng mạ, sau khi gieo mạ, gia đình đã phủ ni lông để tránh rét, đồng thời thường xuyên ra thăm đồng chăm sóc mạ đảm bảo sinh trưởng tốt. Dự kiến khoảng 2 ngày tới, gia đình sẽ huy động nhân lực gieo cấy, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20 tháng 2. Bà Lò Thị Siêng, tổ dân phố Sơn Lọng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Bắt đầu xuống mạ nhá, nó phải làm sạch hết này. Cuốc, bắt đầu chỉ ruộng mạ chỉ có cuốc thôi. Cuốc xong là vơ hết những cái gốc rạ đi, xong là mình làm thế nào để đất cho nó không có vi trùng ấy thì mình mới làm được. Chứ còn nếu mà đất mà có vi trùng thì nó ăn hết rễ luôn. Rễ nó đen luôn, nó không đẹp được. Mà đi cấy nó cũng không phát triển được luôn. Nên mình phải làm kỹ vào, phun đi xong là mình mới đánh luống lên. Xong là quải phân, quải lân vào. Xong là mình quải mạ xong hơi dập xuống một tí, dập nhẹ nhẹ xuống. Thì để đấy mấy hôm nó lại rất là tốt ạ.
Cùng với gieo cấy lúa đông xuân, các hộ dân ở tổ dân phố Hà Thịnh cũng ra đồng tập trung làm đất, bổ sung phân bón dinh dưỡng cho đất, chuẩn bị vụ gieo trồng mới, đồng thời chăm sóc bón phân những diện tích chuẩn bị cho thu hoạch như cà chua, bắp cải, su hào. Tổ dân phố Hà Thịnh có diện tích rau màu lớn nhất thị trấn với 4 hectare. Lượng rau củ quả không chỉ cung cấp cho người dân thị trấn mà còn cung cấp cho các địa phương khác trong huyện. Năm nay, giá rau củ quả khá ổn định, đặc biệt dịp trước và sau Tết Nguyên đán tăng nhẹ nên nhân dân rất phấn khởi. Cùng với việc thu hoạch cung cấp cho thị trường thì nhân dân cũng tranh thủ làm đất, chuẩn bị gieo trồng những lứa rau mới. Bà Trần Thị Nhàn, tổ dân phố Hà Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Giờ thì chỉ có dòng cà mới lại rau gieo rau dền, rau riếc rồi rau mùi bán các thứ gọi là sang cái mùa hè thôi. Nói chung là năm nay thời tiết là nó không được rét nhiều. Nó nắng nhiều ấy, nó ấm nhiều ấy, cho nên nó không cái sự bóc cải với các thứ nó cuộn nó không được như ý của mình được.
Thị trấn Sơn Thịnh hiện có 120 hectare lúa, 400 hectare chè, 220 hectare cây ăn quả và 50 hectare rau màu các loại. Để sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả, bà con nhân dân đã đẩy mạnh thâm canh, luân canh, tăng vụ, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật. Những ngày đầu xuân mới, bà con nông dân ở khắp các cánh đồng của thị trấn Sơn Thịnh, không khí lao động rất khẩn trương. Vụ đông xuân năm nay, thị trấn Sơn Thịnh gieo cấy 120 hectare, với các dòng lúa chất lượng cao như Chiêm Hương, Sén Cù, Nhị Yêu, Thái Xuyên. Đến nay, diện tích gieo cấy được khoảng 20 hectare. Dự kiến cuối tháng 2 bà con nhân dân sẽ hoàn thành việc gieo cấy lúa đông xuân. Ông Đào Duy Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Ngay từ đầu năm thì bà con đã tập trung vào xuống mạ, xuống đồng rồi. Và phối hợp thị trấn cũng đã phối hợp với cơ quan thủy nông cung cấp nước cho bà con để kịp sản xuất, kịp thời vụ. Cơ bản đã đều mạ đều đủ cho cái diện tích không bị chết, rồi là thời tiết cũng đảm bảo đẹp nên không bị chết mạ. Hiện tại đã cấy được khoảng trên 20 ha, trên địa bàn thì có trên 50 ha rau màu. Ủy ban thị trấn đã chỉ đạo các tổ dân phố vận động bà con trồng các loại rau màu.
Với tinh thần lao động sản xuất khẩn trương ngay từ những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn, bà con nhân dân Sơn Thịnh đang chủ động đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa. Đây là tín hiệu vui để thị trấn Sơn Thịnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch ngay từ đầu năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng thị trấn ngày một phát triển.
Hôm nay 16 tháng 2, Chùa Tùng Lâm, Ngọc Am, thành phố Yên Bái đã tổ chức đại lễ tưởng niệm 60 năm ngày viên tịch của Sư Tổ Thích Đàm Phúc. Sư Tổ Thích Đàm Phúc, thế danh là Hoàng Thị Phúc, sinh năm 1860 tại làng Vĩnh Khê, xã An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Người xuất gia năm 19 tuổi, trải qua những năm tháng tu tập tại các ngôi chùa ở miền xuôi. Đến tháng 5 năm 1946, người lên Yên Bái chăm lo xây dựng, giữ gìn ngôi chùa Tùng Lâm và sau này chính thức trụ trì chùa. Ngày 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn năm 1964, Sư Tổ Thích Đàm Phúc viên tịch tại chùa, hưởng thọ 104 tuổi. Trong cuộc đời hoạt động Phật Pháp, Sư Tổ Thích Đàm Phúc đã có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, tôn tạo chùa Tùng Lâm Ngọc Am, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Người từng là đại biểu, dự đại hội đại biểu thành lập Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam và vinh dự là một trong hai tăng ni cao tuổi nhất đại hội được yết kiến Bác Hồ. Sư Tổ còn tham gia Mặt trận Việt Minh, Hội Liên Việt và là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Tại buổi lễ, sau phần nghi lễ cúng dường, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Yên Bái cùng các tăng ni Phật tử đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn thành kính, tưởng nhớ, tri ân đến Sư Tổ Thích Đàm Phúc và cùng cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.
Thưa quý vị, khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết Giáp Thìn, tại thôn Nà Ta, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, đã xảy ra một vụ cháy thiêu rụi ngôi nhà sàn của gia đình ông Thang Văn Đô, sinh năm 1965, trú tại thôn Nà Ta, xã Xuân Long. Thời điểm xảy ra cháy, vợ chồng ông Đô đi vắng, chỉ có con trai là Thang Văn Nam, sinh năm 1991 ở nhà. Anh Nam bị bỏng nhẹ, đã được người dân và chính quyền địa phương đưa đến trạm y tế sơ cứu. Nguyên nhân xảy ra cháy bước đầu được xác định là do hở khí ga. Trong quá trình nấu nướng, ngọn lửa tiếp phải khí ga đã bùng lên cháy vào mái cọ, thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà. Ngôi nhà bị cháy là nhà sàn gỗ bán kiên cố gồm 3 gian ở, 2 gian bếp, ước trị giá khoảng 350 triệu đồng. Ngoài ra hỏa hoạn còn thiêu rụi 40 triệu đồng tiền mặt và nhiều máy móc phục vụ sản xuất, tổng thiệt hại ước tính gần 450 triệu đồng. Ngay khi xảy ra cháy, chính quyền địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm, anh em trong dòng họ quyên góp ủng hộ gia đình ông Đô được trên 16 triệu đồng. Chính quyền xã Xuân Long hỗ trợ 2 triệu đồng giúp gia đình khắc phục hậu quả, đồng thời huy động lực lượng giúp gia đình ông Đô làm lại nhà và bố trí nơi ở tạm cho gia đình ông Đô.
Sáng ngày 16 tháng 2 năm 2024, thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ tổ chức lễ hội khai hạ mừng xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian cho nhân dân vui xuân đón Tết. Lễ hội khai hạ của tộc người Mường hay còn gọi là lễ hội xuống đồng được tổ chức vào ngày 7 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội là dịp để bà con tộc Mường tỏ lòng tôn kính với các vị thần linh đã lập ra bản Mường, cầu mong xóm làng yên vui, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi phát triển và cầu chúc cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Lễ hội khai hạ là hoạt động văn hóa có tính truyền thống của dân tộc Mường trên địa bàn xã Nghĩa Phúc nói riêng và của thị xã Nghĩa Lộ nói chung, đến với đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn và du khách gần xa, góp phần xây dựng thị xã văn hóa du lịch và ngày càng được nhiều du khách đến trải nghiệm, tìm hiểu về giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Thưa quý vị, vừa qua trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đội cảnh giao thông công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã phát hiện nhóm thanh niên tập trung đông người điều khiển xe mô tô lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu theo hướng Quang Bình Bắc Quang. Đồng thời đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Sau khi tổ chức truy xét xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập 22 đối tượng đến làm việc. Tất cả 22 đối tượng đều trú tại các xã thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã thừa nhận có các hành vi vi phạm, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, không đủ bảo hiểm, đi thành đoàn gây cản trở giao thông, không gắn biển kiểm soát theo quy định, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu. Hiện công an huyện Bắc Quang đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc, tạm giữ các phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 2, bà Kim Jo-jong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cho biết nước này để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với Nhật Bản, trong đó có việc mời lãnh đạo Nhật Bản tới thăm Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA trích lời bà Kim cho biết Bình Nhưỡng và Tokyo có thể cùng nhau mở ra một tương lai mới nếu Nhật Bản đưa ra quyết định chính trị nhằm cải thiện quan hệ song phương. Phát biểu của bà Kim Jo-jong được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong một bài phát biểu hồi tuần trước cho biết ông cảm thấy sự cần thiết phải thay đổi mối quan hệ hiện nay giữa Tokyo và Bình Nhưỡng. Vào tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Kishida cũng bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Tokyo từ lâu đã trở nên căng thẳng khi Nhật Bản khẳng định 17 công dân nước này bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970-1980 và 12 người hiện vẫn bị giam giữ ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Triều Tiên khẳng định vấn đề đã được giải quyết. Tìm kiếm sự hợp tác với Nhật Bản có thể mang lại cho Triều Tiên một bước đột phá khi sự cô lập ngoại giao của nước này trong cộng đồng quốc tế ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ngày 15 tháng 2, một tàu vũ trụ Mỹ đã được phóng từ trạm không gian Kennedy ở bang Florida, Mỹ, bắt đầu hành trình chinh phục mặt trăng. Đây là sứ mệnh chinh phục mặt trăng thứ hai do một công ty tư nhân Mỹ thực hiện sau khi sứ mệnh đầu tiên đã thất bại. Tàu đổ bộ Novacy có tên gọi Odysseus của công ty tư nhân Intuitive Machines của Mỹ được phóng đi cùng tên lửa Falcon 9 của SpaceX để bắt đầu sứ mệnh IM-1 từ sáng 15 tháng 2. Tàu đổ bộ Odysseus sử dụng một loại động cơ methan và oxy hóa lỏng siêu lạnh mới được kỳ vọng sẽ đủ năng lượng để đến đích nhanh hơn, tránh thời gian tiếp xúc kéo dài với vùng có bức xạ cao quanh trái đất. Dù được phóng chậm hơn một ngày so với dự kiến, nhưng tàu IM-1 vẫn sẽ đến bãi đáp vào ngày 22 tháng 2, cách cực nam của mặt trăng khoảng 300 km. IM-1 là nhiệm vụ thứ hai theo sáng kiến dịch vụ tải trọng thương mại mặt trăng được NASA thành lập để ủy thác các dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho khu vực tư nhân nhằm tiết kiệm và mở rộng cơ hội khai thác tiềm năng kinh tế của mặt trăng. Sứ mệnh đầu tiên thực hiện hồi tháng 1 đã gặp sự cố bất thường về động cơ gây rò rỉ, nhiên liệu và kết thúc bằng việc tự hủy trong bầu khí quyển trái đất. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết bạo lực băng nhóm gia tăng tại Haiti đang cản trở tổ chức cung cấp thực phẩm cho hàng trăm nghìn người đang cần cứu trợ. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi cho phép lưu thông tự do các sản phẩm, thực phẩm và yêu cầu được tiếp cận nhiều công dân hơn của các cơ quan viện trợ Haiti nhằm ngăn chặn tình trạng nghèo đói trở thành thảm họa. Theo Cơ quan Lương thực của Liên Hợp Quốc, làn sóng bạo lực đã buộc gần 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa chỉ trong 10 ngày và khiến WEF không thể tiếp cận hơn 370.000 người trong tình trạng vô cùng cấp bách. Liên Hợp Quốc ước tính 314.000 người Haiti, hơn một nửa trong số này là trẻ em, đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Trong khi đó, số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế cho thấy từ đầu năm đến nay có khoảng 20.000 người Haiti phải đi lánh nạn do bạo lực băng nhóm. Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học cảnh báo nạn châu chấu sa mạc đe dọa nông nghiệp tại châu Phi sẽ ngày càng khó ngăn chặn và kiểm soát trong điều kiện khí hậu ấm lên. Một đàn châu chấu với khoảng 80 triệu con châu chấu có thể tiêu thụ được lượng cây lương thực đủ để nuôi sống 35.000 người trong một ngày. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc mô tả đây là loài di cư có sức tàn phá mạnh nhất trên thế giới. Các chuyên gia cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu có thể làm tăng thêm sự bùng phát của nạn châu chấu. Nghiên cứu chỉ ra rằng El Nino cũng có mối liên hệ chặt chẽ với các đợt bùng phát châu chấu sa mạc lớn hơn và nghiêm trọng hơn.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng tháng 2 năm 2024 mới được FIFA công bố hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 41 điểm so với tháng trước và xếp ở vị trí 105 thế giới. Đây là hệ quả đã được tính đến do thành tích thi đấu không tốt của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Tại đấu trường này, đội tuyển Việt Nam đã phải dừng chân ở vòng bảng sau 3 trận thua lần lượt trước Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Việc bị tụt tới 11 bậc trên bảng xếp hạng có ảnh hưởng lớn tới vị trí của đội tuyển Việt Nam tại châu Á và Đông Nam Á. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 19 châu Á và đánh mất vị trí số 1 tại Đông Nam Á về tay đội tuyển Thái Lan. Ở một diễn biến khác, đội tuyển Nhật Bản dù bị loại sớm tại ASEAN Cup 2023 nhưng vẫn đứng số 1 trong top 5 châu Á, trong khi đó top 10 thế giới không có bất kỳ biến động nào. Dẫn đầu vẫn là nhà đương kim vô địch thế giới Argentina với 1.855 điểm. Các quan chức bóng đá Hàn Quốc đã đồng thuận sa thải huấn luyện viên Jeon Klinman trong cuộc họp giữa Ủy ban đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc ngày hôm qua. Các quan chức thuộc Ủy ban Kỹ thuật, cơ quan có nhiệm vụ cố vấn cho ban điều hành của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vừa nhóm họp và thống nhất đề nghị sa thải huấn luyện viên Klinman. Cuộc họp bắt đầu từ 11 giờ 15 tháng 2 theo giờ địa phương, sau 3 tiếng họp căng thẳng, xuyên trưa. Hoàng Bu Quan, giám đốc kỹ thuật của KFA, ra thông báo nhấn mạnh, sau khi cân nhắc những yếu tố chủ quan và khách quan, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc kết luận rằng Klinman không chứng tỏ được khả năng lãnh đạo của mình trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và không còn có thể giữ vai trò này nữa. Đêm qua đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt đi Playoff Europa League, trong đó có trận cầu tâm điểm là cuộc đọ sức giữa AC Milan và Rennes. Ở trận đấu này, Loftus-Cheek ghi bàn mở tỷ số trận đấu vào phút 32. Ngay đầu hiệp 2 vẫn là Loftus-Cheek chớp cơ hội đánh đầu cận thành nhưng được cách biệt cho AC Milan. Đến phút 53, tiền đạo người Bồ Đào Nha tự ghi tên mình lên bảng số sau pha kiến tạo theo Hernandez. Thắng đậm đà 3-0, AC Milan đặt một chân vào vòng 1/8 Europa League. Trong khi đó, Romelu Lukaku lập cú đúp giúp AS Roma thoát thua trước chủ nhà Feyenoord thuộc khuôn khổ lượt đi Playoff Europa League 2023-2024. Ở trận này, đội chủ nhà Feyenoord cầm bóng 53%, tung ra 18 cú dứt điểm và 6 trong số đó đi trúng đích. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ đến từ Serie A có được 13 lần sút cầu môn và 5 trong số đó trúng mục tiêu. Phút 1 giờ đầu tiên của hiệp 1, Hagman kiến tạo để Pausel ghi bàn đưa câu lạc bộ Hà Lan vượt lên dẫn trước. Phút 67, Spinazzola kiến tạo để Romelu Lukaku đánh đầu ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Roma.
Sau đây là thông tin về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 2 năm 2024, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mông Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.